luyện ngục, cuộc thanh tẩy cuối cùng. Thiên Chúa đã dựng nên loài người, ban sự sống, thể xác và thần linh cho ông bà nguyên tổ. Nhưng ông bà đã làm mất sự sống thần linh ấy khi không vâng lệnh Chúa cấm mà quyết tâm ăn trái cây biết lành biết dữ. Kết quả là ông bà đã làm mất sự sống, con cháu ông bà cũng bị vạ lây. Phải chờ một thời gian lâu dài, con Thiên Chúa xuống trần, lập các bí tích, ban lại sự sống thần linh cho những ai Ngài nhận làm con qua bí tích rửa tội. Khi chết, người ta sẽ về nhập hiệp với sự sống, đó là hưởng phúc thiên đàng, hoặc mất sự sống, đó là bị luận phạt trong hỏa ngục. Sau khi chết và chịu phán xét, linh hồn được đưa lên thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục là điều chắc chắn. Kinh Thánh đã dạy rõ ràng. Matthew 25 câu 46. Nhưng có những linh hồn sau khi chết không đáng được lên thiên đàng, cũng không đến nỗi phải xuống hỏa ngục. Họ sẽ đi đâu? Thiên Chúa công bằng vô cùng, nhưng cũng thương xót vô cùng, đã lập ra một nơi đền tội và thanh tẩy. Nơi đó, giáo hội công giáo gọi là luyện ngục, nơi thanh tẩy cuối cùng. Hình khổ luyện ngục thế nào? Trong luyện ngục, các linh hồn phải chịu hai thứ khổ. Đó là khổ vì lửa khao khát Chúa và khổ vì lửa thiêu đốt và các hình khổ khác. Khổ vì tâm hồn khao khát được thấy Chúa, được kết hiệp cùng Chúa trên thiên đàng. Đó là nỗi khổ lớn lao nhất, ví như lửa thiêu đốt linh hồn. Lý do vì khi ra trước tòa Chúa phán xét, linh hồn đã thấy Chúa đẹp đẽ, tốt lành, nhân từ đáng mến vô cùng. Bây giờ phải xa cách, nên nóng lòng mong ước được thấy lại Chúa đáng mến vô cùng. Sự mong mỏi quá sức làm linh hồn héo hon chờ đợi. Thánh Thomas Aquino xác quyết rằng hình khổ nhỏ mọn nhất trong luyện ngục cũng vượt quá mọi đau khổ trên trần gian. Thánh nữ Caterina thành Genova quả quyết: lòng ước muốn về gặp Chúa của linh hồn chính là ngọn lửa cực nóng nảy, làm héo hắt và gây đau thương cho các ngài hơn bất cứ thứ lửa thật nào khác. Thánh nữ Teresa mẹ viết trong sách Lâu đài tâm hồn rằng: hình khổ mong thấy Chúa vượt quá mọi hình khổ có thể tưởng tượng, vì linh hồn khao khát thấy Chúa mà còn bị phép công bằng Chúa giữ lại. Giống như một thủy thủ sau bao chiến đấu với sóng dữ để được vào bờ, nhưng lại bị bàn tay vô hình đẩy ra xa bờ bến. Các linh hồn luyện ngục còn đau khổ gấp ngàn lần người thủy thủ trên. Năm 1880, một linh hồn kể lại với bà Thánh Matilde rằng: tôi không cảm thấy khổ, nhưng tôi không được thấy Chúa, đấng mà tôi nhiệt liệt khát khao. Mọi sự mong ước của loài người trên trái đất hợp lại cũng không sánh được với sự khát khao của tôi. Khổ thứ hai, vì lửa thiêu đốt. Để thanh tẩy linh hồn nên thanh sạch, để đền bù các hình phạt tạm chưa đền đầy đủ khi còn sống. Thánh Thomas Aquino viết rằng: lửa thiêu đốt các linh hồn trong hỏa ngục cũng là lửa thiêu đốt các linh hồn trong luyện ngục. Sự đau đớn nhỏ nhất trong luyện ngục cũng là sự đau đớn lớn nhất ở trần gian. Thánh nữ Caterina thành Genoa viết rằng: linh hồn luyện ngục phải chịu cực hình quá sức, không lời diễn tả, không ý niệm nào giúp cho hiểu dễ dàng một chút, nếu Chúa không giúp cho cách riêng. Không miệng lưỡi nào có thể nói lên, không tâm trí nào có thể tạo nên một ý tưởng đúng về luyện ngục, về các đau khổ ở đó. Đúng là như trong hỏa ngục. Ngoài hình khổ về lửa thiêu, lại còn có những hình khổ khác. Thánh nữ Brigitta thấy có những linh hồn chịu lạnh lẽo giá buốt. Bà thánh Edvige thấy kẻ kiêu ngạo bị ném vào vũng bùn và nơi nhơ nhớp. Kẻ không chịu vâng lời phải cúi gò lưng xuống như đang mang đồ nặng. Kẻ khác bị thuốc độc như bất tỉnh. Kẻ tham ăn bị cơn đói khát cùng cào rụt gan. Kẻ phạm tội lỗi trong sạch bị lửa thiêu đốt cháy khét. Thánh nữ Madalena de Pazzi có người anh sống rất đạo hạnh. Sau khi anh chết, bà thánh được thấy anh ở trong luyện ngục để đền một số tội nhẹ. Bà thấy rất nhiều linh hồn trong luyện ngục đang chịu các hình khổ, nhưng các ngài vui vẻ chịu đựng. Xúc động vì đã thấy cảnh tượng rợn rùng, bà vội chạy đến cùng mẹ bề trên, quỳ gối xuống chân bà và kêu lên: lạy mẹ, cảnh luyện ngục kinh sợ chừng nào, con không thể tin được nếu Chúa đã không tỏ cho con. Tuy nhiên, con không thể gọi là nơi tàn bạo, vì từ nơi đó các linh hồn được đưa tới thiên đàng. Thánh nữ Christina sinh tại nước Bỉ vào thế kỷ thứ 12. Xác ngài hiện còn giữ tại nhà thờ thành Trondo do các linh mục dòng Chúa Cứu Thế cai quản. Thánh nữ qua đời lúc 32 tuổi. Xác được đặt trong nhà thờ, quan tài mở nắp theo phong tục thời ấy. Khi sắp đưa đi chôn, thánh nữ đột ngột trỗi dậy trước mặt mọi người hiện diện và kể lại rằng: khi linh hồn tôi vừa ra khỏi xác, thiên thần dẫn tôi tới một nơi u ám đầy dẫy các linh hồn. Họ phải chịu các cực hình khốn khổ quá sức. Tôi không thể dùng lời nào diễn tả các hình khổ ấy được. Tôi thấy trong số đó có nhiều người tôi đã quen. Tôi rất cảm xúc trước tình trạng buồn khổ của họ. Tôi hỏi thiên thần đây là nơi nào, vì tôi nghĩ rằng đây là hỏa ngục. Nhưng thiên thần bảo đây chính là luyện ngục, nơi các tội nhân bị phạt, vì trước khi chết họ đã thống hối tội lỗi nhưng chưa đền tội đủ trước mặt Chúa. Từ nơi đó, tôi được dẫn tới hỏa ngục. Ở đó, tôi cũng nhận ra một số người tôi đã quen biết. Thiên thần lại dẫn tôi vào thiên đàng, trước tòa Thiên Chúa. Chúa nhìn tôi với nét mặt nhân từ. Tôi rất vui mừng vì nghĩ rằng mình sẽ được ở lại với Chúa đời đời. Nhưng Cha trên trời thấu suốt lòng tôi. Ngài phán: Hỡi con cưng của Cha, con sẽ được ở với Cha, nhưng Cha cho con chọn: hoặc ở lại với Cha, hoặc trở về thế gian tiếp tục sứ mạng cứu độ của con qua những hành động bác ái và đau khổ, để cứu các linh hồn luyện ngục đang đau khổ. Con sẽ phải chịu rất nhiều cực hình, con sẽ đền tội cho họ, và con còn nêu gương lôi kéo nhiều tội nhân sám hối. Khi mãn đời, con sẽ lên đây hưởng phúc đời đời. Sau khi nghe những lời đó, tôi đáp lời ngay không do dự: tôi muốn trở về thế gian. Và đây tôi đã trỗi dậy. Thánh nữ Christina lập tức bắt đầu chương trình đền tội khắc nghiệt, từ bỏ tất cả những tiện nghi của cuộc sống. Bà sống không nhà, không lửa nấu, như chim trời không tổ. Chưa hài lòng, bà còn tìm ra mọi thứ gây đau khổ. Bà lao mình vào đám lửa cháy, ở trong đó nhiều giờ chịu thiêu đốt. Nhưng khi ra khỏi đó, không ai thấy dấu vết bị thương. Vào mùa đông, tại sông Mersey băng giá, bà lao mình xuống sông, không những hàng giờ, hàng ngày, mà còn cả nhiều tuần lễ, để cầu xin ơn thương xót của Chúa. Bà Thánh còn để cho bánh xe đè, cho chó cắn, cho gai đâm đến chảy máu. Sau 42 năm hành xác, Chúa đã đưa thánh nữ về hưởng phúc đời đời. Chuyện này đã được vị phụ tá tổng giám mục thành Cambrai thuật lại, và được thánh Bellarmino và đức hồng y Jacobe de Vitry xác nhận.